念我，在黑洞里边等洒过尘埃，看不到人喊洒飞，一点灯在梦里的永生不曾靠岸，悠悠山大地边边的一盘的山，在黑洞里弄着烟幕奔奔奔奔奔奔来给人去点白烟来替你留安抚安安到梦的梦的上安安心在地地梦幻你在中国美国乱到这美中地来海的眼眼牛背中人鬼家等等本地面公牛南东的那不乱到这那就是天和东的这那蓝真真的的当那不乱到这那方也有一个婚恋红灯在云来江江那不乱到这牛山山南江松的八卦松板给春天那不乱到这国际安东发有人安恋我们的红楼山那不乱到这在山年那世界共在这边当中别发那不乱到这别尊真天有地中把你安东在夜间发那不乱到这人有三寸花这一片发梦的在安东发那不乱到这上法门带着飞弹的金罗瓦涅槃那不乱高等地主将别对
等等等
空手自在法国念那不乱高等银色寒雨飞空就脑退等带着安望那不乱高等
Và Nam Mô Bức Tha Giá, con Tịnh Hảo, thành kính đảnh lễ các chư tôn thiền đức. Đây là chương trình Phật Pháp The Path Hamma trên Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Tịnh Hảo thành kính đảnh lễ của chư tôn đức cho thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 4 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, ý chí Uttaka. Đề tài hôm nay ba thành tựu cao cả sẽ do Thượng Tọa Phật Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian, giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tam Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thự sa thự lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân về đức minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đại hữu đạo hữu, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ipiputtaka, đề tài hôm nay ba thành tựu cao cả. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ngày nay chúng ta thường có rất là nhiều sự mô tả về con đường tu tập, nhưng mà có lẽ là trong tất cả những mô tả không có điều nào rõ ràng hơn là ba pháp là giới, định và huệ. Giới quẩn, định quẩn, huệ quẩn, vô thượng là ba điều thành tựu nếu một hành giả trên hành trình tu tập. Và đối với Đức Phật thì sự khẳng định đó không phải chỉ riêng khi mà người nói về kinh chịu pháp luân, về bát chánh đạo và còn rất nhiều đoạn khác. Và rải rác đó đây, đặc biệt là trong kinh Đại Bát Niết Bàn, nơi quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ được nghe bài giảng từ sư tọa Pháp Tịnh vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý Phật tử.
Dạ sa thú lành thay, con thành tâm kính tri ân thượng tọa giác đẳng của từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Tăng Ca Giá. Xin quý vị cho con biết con nghe rõ tín hiệu của con không ạ? Dạ vâng, con kính tri ân cô Tịnh Hảo và quý vị trong sân và rất nhiều. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành tâm kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng, thượng tọa pháp đăng, thượng tọa pháp tân, đại đức minh hạnh cùng quý thượng tọa thầy siêu, đại đức minh hạnh cùng quý chư tôn đức tăng ni. Con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô thư nữ, quý sư cô, kính chào quý cô bác anh chị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ipiputtaka, đề tài hôm nay ba thành tựu cao cả, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Thành tựu với ba pháp này các tỳ kheo, vì tỳ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu với ba pháp ấy. Này các tỳ kheo, vì tỳ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến giới, định và trí tuệ. Với ai khéo tu tập, vị ấy vượt qua khỏi thế lực của ác ma và chói sáng rực sáng như mặt trời chói sáng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa pháp tân từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ Nam Mô Bát Thầy. Dạ Nam Mô Tham Ma. Dạ con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành, Quý Đức đang hiện diện trong tâm. Kính chào quý thiện nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu mới vừa hoàn lâm vào rung. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học qua cái bài học là thành tựu, ba thành tựu cao cả. Trong cái đời sống tu hành của chúng ta đó, đặc biệt là nói đến những người mà tu hành theo giáo pháp của Đức Phật đó, thì thường nói là mình thường là hy vọng cũng như là đặt những cái ước muốn để mà mình mong muốn được thành tựu được một cái gì đó. Mà trong các cái sự thành tựu đó thì không có cái sự thành tựu nào bằng cái sự thành tựu cái con đường mà đạt đến cái cứu cánh phàm hạnh. Đạt đến cứu cánh phàm hạnh, khi nói đến đạt cứu cánh của phàm hạnh đó, đó chính là giới quẩn, định quẩn và tuệ quẩn. Đó ba là nền tảng hay ba cái bước độ để đưa cái người thẳng tiến, đưa cho chúng sanh vượt tiến đến cái bờ giác ngộ giải thoát. Thì ngày hôm nay đó, chúng ta biết rằng có nhiều vị tổ sư của Phật giáo Bắc truyền, rồi có nhiều gì nhiều cái triết thuyết khác nhau cũng dựa na ná vào Đức Phật, vào lời dạy của Đức Phật, rồi cho rằng là cái pháp môn này, cái đường hướng hành đạo này là đường hướng hành đạo rút ráo, đường hướng hành đạo này là đường hướng hành đạo mà chấm được giải thoát. Thì điều đó, đó chúng ta nghe qua thì nói dường như nghe nó rất là hay. Hay là ở chỗ là chống được giải thoát, sớm được giải thoát và thành tựu được quả vị cao siêu, chẳng hạn như vậy. Thì cái điều đó đó, nếu như một người mà có trí tuệ, có suy gẫm về lời dạy uy nguyên của Đức Phật, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chính những cái lời nói đó nó chưa có phải là đúng với sự thật. Bởi vì chúng ta có hành đạo nào, hành phương pháp nào, hành trì bằng một phương pháp tu tập nào, mà phương pháp tu tập đó đó mà không có giới định tuệ ra đó, thì không thể nói rằng mình có thể thành đạo được đạo quả. Có một lần nọ ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, có nhắc đến du sĩ Chunda. Du sĩ trước đây thì có lẽ là cũng đi gặp được gặp nhiều vị đạo sĩ khác rồi, ngoại đạo triết thuyết khác rồi, cho nên là khi mà gặp Đức Phật á, thì du sĩ nói rằng là với những ngoại đạo, những vị này tự cho mình là người là bậc, là Phật, là bậc A-la-hán, là bậc giải thoát rồi, nhiều lắm. Thì Đức Phật Ngài không nói là điều đó, cái người đó nói đúng hay là nói sai, mà Ngài chỉ nói là bất cứ một pháp môn nào, một chủ thuyết nào mà ở đó không có bát chánh đạo thì không thể ở đó có bốn hạng sa môn, là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Như vậy thì không có bát chánh đạo thì không thể nó có bậc thánh được, không thể nó có bốn bậc thánh được. Bậc thánh muốn được giải thoát á, thì cũng phải nương tựa vào ba cái thành tựu cao cả này, đó là thành tựu giới quẩn, thành tựu định quẩn, thành tựu tuệ quẩn. Trong kinh thì Đức Phật có dạy rằng, này các tỳ kheo, chính vì không thông đạt, không thể nhập bốn pháp, mà ta và các ngươi lâu nay trôi lăn trong dòng sanh tử. Bốn pháp ấy là gì? Này các tỳ kheo, chính vì không thông đạt, không thể nhập giới, định, tuệ và giải thoát, mà ta và các ngươi lâu nay trôi lăn trong sanh tử vậy. Thì chúng ta thấy điều này đó là bởi vì chúng sanh phàm phu đó thì bị phiền não tiêm nhiễm, cho nên là khó được giải thoát. Phiền não tham, phiền não sân, phiền não si, vân vân. Thì chính những cái phiền não đó nó dây kết cho đời sống phu chúng sinh. Thì như vậy thì khó được giải thoát. Nhưng mà khi nói đến tu trong đạo Phật á, đường hướng tu trong đạo Phật á, thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh á, mô tả rất nhiều, nói tu tập theo đạo đế, tức là một vị thánh giác ngộ về bốn sự thật, là giác ngộ về khổ, giác ngộ về tập, giác ngộ về diệt, giác ngộ về đạo, tức là khổ đế vị ấy biết, tập đế vị ấy đoạn trừ, diệt đế vị ấy đã thành tựu tu chứng, và đạo đế vị ấy đã tu qua, đã thực hành. Cũng có rồi nói rằng tu tập trong đạo Phật đó là tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ, hoặc có chỗ rồi là tu tập bát chánh đạo. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng trong bát chánh đạo đó cũng nói đến giới, định và tuệ. Nếu mà mình nói gọn á, thì trong bát chánh đạo là giới tuệ. Dạ, quý vị có nghe lại chưa? Dạ, quý vị có nghe lại chưa vậy? Alo. Dạ, cảm ơn. Con cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng. Cảm ơn Đại Đức Minh Hạnh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Khi nói đến ba cái thành tựu cao cả này, thì mình biết là với một người mà người ta có thành tựu một chức nào đó sở chính, hay là một người đó thành tựu về được danh vọng, không thì cũng chưa đủ. Cũng như là ở trong kinh Dụ Lỗi Cây đó, thì Đức Phật Ngài nói rằng với một người đi tìm lỗi cây, và đừng có nghĩ rằng cái giác cây là lỗi cây, đừng nghĩ cái vỏ cây là lỗi cây, đừng nghĩ cành nhánh là lỗi cây, mà hãy nhận thấy như là lỗi cây, như là một lỗi cây. Đó là sao? Có thể là có người được thành tựu được một chút gì đó, được danh tiếng, được danh xưng, hay là thành tựu về giới không thì cũng chưa đủ, mà phải thành tựu cả giới, định và tuệ, và sẽ đi được cái sự thành tựu, được cái sự giải thoát. Thì trước tiên đó, chúng ta nói đến cái thành tựu về giới. Thành tựu về giới, giới ở đây đó là một điều, đó là thường mình được nghe biết đó, là như một cái khuôn phép để điều chỉnh cái hành vi của chúng sanh, làm cho chúng sanh được tốt đẹp. Bởi vì chúng ta biết rằng cái hạnh nghiệp của chúng sanh á, do phiền não nó xui khiến. Và chính cái phiền não nó xui khiến làm cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh hành động sai lầm. Mà giới ở đây đó là điều chỉnh đi cái lành hành động đó. Giới là điều chỉnh cái hành động đó. Tức là chúng sanh phàm phu đó thì bị vô minh tà kiến, bị phiền não nó chi phối đó. Cho nên là mình có cái hành động, mà hành động ở đây là hành động tạo nhiều cái nghiệp bất thiện, như là thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời vô ích, vân vân. Thì như vậy đó là giới ở đây là một vị tự nguyện ra lời, tự nguyện ở trong tâm, vị ấy gìn giữ. Thí dụ như mình nói rằng một bậc xuất gia đối với một người cư sĩ đó thì giữ hành giữ gìn giới, tức là làm cho mình được tốt đẹp, làm cho mình được tốt đẹp. Cũng như vậy, đối với các bậc xuất gia thì cũng phải giữ gìn giới để cho mình được tốt đẹp. Thí dụ như là nói đến giới là một cái điều mà khuôn khéo để giúp cho cái vị hành giả thực hành đúng. Thí dụ như về giới bổn thanh tịnh giới, nói về bốn cái sự thanh tịnh của giới đó, thì giới bổn thanh tịnh giới tức là vị tỳ kheo hiểu đức được những cái điều dạy, những cái điều dạy, những cái lời dạy của Đức Phật, thông qua những cái gì mà trong luật tạng đã ghi, vị tỳ kheo hiểu rõ được trong mỗi điều học, điều nào phạm, điều nào không phạm, điều nào phạm nhẹ, điều nào phạm nặng, trọng tội hay là khinh, thì vị tỳ kheo biết rõ những điều đó mà tránh. Hoặc là nói đến cái thu thúc thanh tịnh, tức là vị tỳ kheo cũng trong cái việc đi đứng nằm ngồi phải giữ các căn của mình được thanh tịnh, mắt cũng phải nhìn trong cái sự thanh tịnh, tức là có chánh niệm, tai nghe cũng phải có cái sự chánh niệm thu thúc, mũi cũng phải có sự chánh niệm thu thúc, lưỡi cũng phải có cái sự chánh niệm và thu thúc, rồi thân cũng phải có cái sự chánh niệm và thu thúc. Như vậy thì vị tỳ kheo thu thúc các căn, thu thúc các căn tức là phòng hộ các căn. Thu thúc ở đây cũng như là sự phòng hộ, phòng hộ tức là ngăn chặn bằng sự chánh niệm, ngăn chặn những cái tạp niệm, những sự phiền não dấy khởi lên bằng cái sự tà vậy, thì vị ấy có một cái sự thu thúc bằng sự chánh niệm. Như vậy được gọi là giới thu thúc, giới thu thúc. Rồi vị tỳ kheo cũng nuôi mạng một cách chân chánh, tức là chúng ta biết là thường là trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì từ ngàn xưa chư Phật ba đời cho đến các vị đệ tử của Đức Phật cũng được cũng đi hành trì bình khất thực, đi hành trì bình khất thực đây đó, rài đây mai đó. Rồi khi mà rài đây mai đó như vậy đó, thì vị tỷ kheo sống, mạng sống của vị tỷ kheo là nương nhờ ở nơi vị đàn tính, một trong những cái pháp nương nhờ này, thì nương nhờ ở nơi vật thực, thì cái vị tỳ kheo á là vị tỳ kheo á đi khất thực sống. Ngoài ra đó thì nếu có những người đàn tính họ cúng dường trai tăng, họ cúng dường vật thực đúng pháp, vị tỳ kheo thọ nhận bằng những cái gì, bằng những cái sự do cái niềm tin của cái người đàn tính, những người cư sĩ hậu độ, hoặc là những cái người cư sĩ thấy rằng những cái việc hộ độ đó là việc duy trì để tạo thành cái phước báo, cho nên họ cúng dường, không phải là sống bằng cái tà mạng mà sống bằng cái sự chánh mạng, đó là nuôi mạng một cách chân chánh, chân chánh. Rồi vị tỳ kheo cũng thọ dụng trong một cách suy quán, với một cái điều mà vị tỳ kheo thường xuyên suy quán để cho tâm của mình biết nhàm chán, biết kinh cảm trong khi thọ dụng bốn món vật dụng. Giới như vậy thì một điều đó chúng ta thấy rằng trong Bát Chánh Đạo, trong Bát Chánh Đạo trong đó có chánh ngữ, tức là điều chỉnh cái lời nói, điều chỉnh lời nói. Ví dụ như mình nói trong một cái nghĩa thông thường đó là tránh nói dối, tránh nói lời độc ác, tránh nói lời chia rẽ không. Nhưng mà đối với một cái người mà giữ giới ở một bậc cao đó, thì giới chánh ngữ tức là lời nói luôn luôn với cái sự thật, lời nói luôn luôn đúng với cái chân lý, lời nói phải phù hợp với lẽ đạo. Khi mà một người mà có chính mình á, tức là có cái lời nói chân chánh, gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, tức là vị tỳ kheo không vì tà mạng, không có gì mà nuôi cái mạng của mình mà mình làm những cái điều nó trái lại. Thí dụ như là thầy thì theo Phật dạy rằng là không nên xem bói, không nên xem tướng, không nên xem thiên văn địa lý, không nên soi hướng cước nhà, vân vân và vân vân. Những cái điều đó nó không phải là cái điều mà trong chánh pháp, cái điều đó không phải là cái điều mà Phật dạy để hướng đến sự giải thoát, mà là những cái môn thủ thuật mà xã hội ngàn xưa đã có. Mà như vậy đó thì ở đây đó, đối với một cái vị mà tu sĩ ở trong Phật giáo đó, là nuôi mạng của mình, nuôi mạng mình bằng một cách chân chánh, không vì nịnh bợ, không vì mình không vì cái lý do gì qua lại, mà những cái người đàn tính cúng dường đó là cúng dường bằng cái sự tịnh tính, bằng cái tâm thành kính, mà vì cái tinh nhân quả nghiệp báo, vì tạo muốn tạo phước lành, cho nên là những người đàn tính cúng dường. Còn mình thọ dụng á, một vị tỳ kheo thọ dụng á thì cũng thọ dụng cho đúng pháp, tức là không có không phải cho qua cho lại, cũng không phải bỡ đỡ, mà cũng không phải là vì lý do này lý do nọ, vì sợ quyền thế hay cái gì, mà vị tỳ kheo thọ dụng coi như là giống như là mặc dù là một bát cơm đến nghìn nhà, nhưng mà không có bị phụ thuộc vào một cái gì quá nhiều, để rồi là đời sống tu hành sẽ không có được phát triển, không có được tu tập. Thì ở đây trong cái sự nuôi mạng, hay là nuôi mạng chánh mạng, hay hoặc là những cái việc làm của một vị tỳ kheo là những việc làm là do pháp lo, do chuyên tâm về pháp học, do chuyên tâm về pháp hành. Vị tỳ kheo lo hành pháp, lo học pháp, lo suy tư về lời dạy của Phật, để thực nghiệm trong cái lời dạy của Phật. Đó là cái trách nhiệm của một vị tỳ kheo. Thì khi mà mình nói đến chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, tức là nói đến cái mức độ điều chỉnh của một vị tỳ kheo. Bởi vì một điều đó chúng ta thấy rằng á, giới như là một như là cái gì đó mà một ngài Buddha Cô Xá ngài nói là một cái nền bản để xây dựng nên một cái ngôi nhà, cũng như giới là cái điều mà làm cho vị hành giả không có sự hối hận, không có sự hối hận, mà vị hành giả luôn luôn có cái sự an lạc ở nội tâm, không vì cái sự day dứt, không vì sự phóng túng mà vị hành giả bị thối thất về đời tu của mình. Thì ở đây đó, một người tu tập giới, tức là có chánh ngữ, tức là không có nói những lời thô ác, mà lại nói những cái lời hiền từ, hiền hòa, không có nói dối, mà ngược lại nói những lời đúng với sự thật, đúng với chân lý, không có nói đối lưỡi hai chiều, mà nói những lời hòa hợp, không nói những lời vô ích, mà lại nói những lời hữu ích, những lời hữu ích. Như vậy là một trong những cái lời nói chánh ngữ, rồi chánh nghiệp, chánh mạng, như vậy được gọi là giới. Như vậy giới ở đây có nghĩa là một người làm cái nền tảng tự thân khẩu ý được tốt đẹp, mà trong đó có sự hỗ trợ của tâm được thanh tịnh, tâm được thanh tịnh. Cũng như một vị hành giả muốn tu thêm tu định, tức là tu định ở đây đó, ta nói đến cái việc mà hành trì cái lời dạy của Phật, tức là hành bằng phương pháp hành theo trong phương trong truyền thống kinh điển Pali đó, thì một vị hành giả chuyên tâm để thực hành lời dạy của Phật, đó là thành thiền chỉ hoặc là thiền quán, hành thiền chỉ hoặc là thiền quán. Vì vậy định ở đây đó có thể là vị hành giả do cái sự chuyên tâm của mình. Bởi vậy cho nên trong kinh Tứ Niệm Xứ đó, Phật có giải là thầy tỳ kheo đi đến cội cây, đi đến ngôi nhà trống mà quay vào bên trong, hướng thẳng lưng, vị ấy niệm hơi thở vô, hơi thở ra, vị ấy biết rõ hơi thở mạnh, hơi thở yếu, vị ấy biết rõ. Hơi thở lên, hơi thở xuống, vị ấy biết rõ. Có nghĩa là chú tập chú vào trong hơi thở của mình để ghi nhận, nhờ sự ghi nhận là sự chánh niệm, chánh niệm. Để mà có được cái sự ghi nhận đó, đó sự biết, sự tri biết đó, đó, phải nói là nhờ cái vị hành giả có một cái chánh niệm, mà chánh niệm ở đây là chánh niệm một cách vững chắc, vững chắc mới có thể là theo dõi được một cách liên tục, theo dõi một cách bền vững được. Còn không thì tâm dễ dàng bị chao động. Như vậy thì ở đây khi nói tu tập định là vị tỷ kheo làm sao để trao dồi thiền chỉ hoặc là thiền quán, tức là làm cho cái tâm của mình được an tịnh, dựa trên cái sự an tịnh đó. Thí dụ như là trong cái phần định á, trong cái phần định á, thì gồm có chánh tinh tấn, chánh ngữ, xin lỗi vị, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ví dụ như một cái người mà tu theo thiền chỉ thì nhờ niệm và định, ý rồi vị ấy tập chú vào trong một cái đề mục mà vị ấy tập cho mình có một cái đời sống chánh niệm, chánh niệm, niệm hoặc là hơi thở, hoặc là các cái quay nghi, hoặc là tập chú niệm vào trong một cái đề mục nào đó, đất nước lửa gió mà vị hành giả đã hành trì, hoặc là nhờ có cái chánh niệm mà vị ấy cái tâm có thể đạt được cái định, đạt được cái chánh định ở nội tâm, tức là trú vững ở trên một đề mục, đạt được cái gọi là cận định hoặc là kiên cố định, tức là định mà để chuẩn bị cho cái việc mà đạt được cái kiên cố định. Còn kiên cố định tức là một cái định là đạt gọi là trong tâm thiền đảo đại, tức là sơ nhị tam và tứ thiền, tức là định trong cái kiên cố. Như vậy thì vị hành giả đó nhờ có niệm và định mà vị ấy thành tựu được cái định, định quẩn ở trong đời sống của cái vị hành giả, vị hành giả. Rồi hoặc là vị ấy tu tập về thiền quán, tu tập về thiền quán tức là nhờ chánh niệm và tỉnh giác thường xuyên, lâu ngày, bền bỉ như vậy mà vị ấy thành tựu được cái trí tuệ, tức là tuệ được sanh khởi, tuệ được sanh khởi. Trí tuệ ở đây là trí tuệ là do tâm được định tĩnh, do tâm được định tĩnh, định tĩnh một mức độ nào đó thì cái trí tuệ sẽ phát sanh, sẽ phát sanh cho cái vị hành giả tu tập ở trong cái đời sống. Ví dụ như chúng ta nói rằng kinh điển là một cái gì đó mà do lời dạy của Đức Phật ghi lại, lời dạy của Đức Phật ghi lại. Khi mà lời dạy của Đức Phật dạy vậy thì cái giữa cái pháp học đó là vị hành giả cần phải hiểu, cần phải hiểu, cần phải biết trong mỗi pháp tính năng của mỗi pháp. Vị hành giả phải hiểu, phải nhớ và phải biết tính năng của mỗi pháp. Như vậy đó là dựa trên cái pháp học. Nhưng mà qua trên dương phương diện pháp hành đó là vị ấy chuyên tâm, chuyên tâm để tâm mình vào ở trong những cái đề mục để hành trì pháp, hành trì pháp. Bởi vì người mà hành trì pháp đó, thật sự ra thì chúng ta thấy rằng đó, dù là ngày sau này, về sau này người ta được nói bằng nhiều cái pháp môn tu, rồi nhiều cái cách này bằng cái sự tu tắc, rồi cái cách này là tu đạt cao, quả vị cao chẳng hạn, nhiều lắm. Nhưng mà nói cho nhiều đi nữa, nhưng mà hành trì không đúng kinh điển, không đúng lời dạy của Phật thì cái người đó cũng không thể nào đạt được cái lợi ích giải thoát hết. Cũng như là chúng ta nghe là dầu nói nhiều, dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Phật dạy vậy. Cho nên ở đây đó là không phải là trong giáo pháp của Đức Phật không phải là nói nhiều, mà nói ở một mức độ vừa chừng. Cũng như là chúng ta nghe trong kinh đó, Phật dạy rằng nói năng như chánh pháp và yên lặng như chánh pháp. Yên lặng chánh pháp thì nói ở đây là nói trên Phật pháp, dựa trên Phật ngôn mà nói. Còn hành pháp á, là dựa theo lời dạy của Phật mà hành trì. Thì yên lặng ở đây là lo chuyên tâm để mà trau dồi cái nội tâm, thì vị ấy mới có thể thành tựu được định, thành tựu được tuệ. Thì ở đây đó, khi mà định được vững chắc á, thì trí tuệ vị ấy sẽ có thể phát sanh. Trí tuệ có thể phát sanh. Phát sanh thì cái trí tuệ phát sanh á, thì cắt đứt đi những cái phiền não. Cắt đứt những cái phiền não. Bởi phiền não bận nhơ chính là do cái phiền não nó bận nhơ, nó dấy lên làm cho tâm không thể minh định sáng suốt được. Nhưng mà cái định mà lâu ngày á, thì cái trí tuệ phát sanh. Định mà vững chắc á, thì trí tuệ mới có thể phát sanh, như là một cái công cụ nhạy bén. Trí tuệ như là một thanh gươm để cắt đứt những cái phiền não. Cũng như trong kinh mô tả rằng minh sanh thì vô minh diệt, bóng tối ánh sáng xuất hiện thì bóng tối tiêu dần. Bóng tối tiêu dần. Vì vậy đối với một cái vị tu tập đó, ta gọi là tu tập bát chánh đạo, tức là chánh giới quẩn, xem như là cái vị hành thành tựu về chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh mạng làm cho cái đời sống được tốt đẹp. Rồi chánh định bao gồm cả chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cho nên là gọi là định quẩn, hay được gọi là định quẩn, tức là một trong những cái nhóm để đạt được cái thành tựu sự giải thoát cao cả đó. Rồi nói đến cái tuệ quẩn, tức là bao gồm cả chánh kiến và chánh tư duy. Bởi vì chúng ta biết rằng cái quan điểm, cái tri kiến đó, như thế nào. Có những người đó được học thức cao, được học vị này hoặc là học vị nọ, nhưng mà không khéo đó thì cái quan điểm đó, cái tri kiến đó, nó vẫn lệch lạc như thường, vẫn lệch lạc như thường. Cái nói như vậy thì cái vô minh đó, nó cũng còn đầy vẫy thôi. Khi mà chưa diệt tận được vô minh thì vô minh á, vẫn còn đầy vẫy, đầy vẫy. Thì như vậy đó, thì chính cái vô minh đó, nó làm cho chúng sanh phải luân hồi và khổ. Trong hai nhân mà đưa đến cái luân hồi, cái quả của luân hồi của chúng sanh á, là do phiền não và do nghiệp. Thì khi nói đến phiền não đó, là được nói đến là vô minh, tham ái và chấp thủ. Chấp thủ. Như vậy thì cái đó là cái nhân của phiền não đó. Cái nhân của phiền não như là cái chất bận nhơ, như là những cái vật bận nhơ để làm cho cái tâm bị mê mờ, đen tối. Nhưng mà chính vì cái phiền não này khiến cho chúng sanh có cái hành động, trong đó có chất chứa của vô minh và tha mái. Cho nên cái hành động này đó là hành động có thể là kéo dài cho cái đời sống luân hồi mà chúng ta bị mắc phải đó. Đó là quả của luân hồi. Quả của luân hồi mà chúng ta có hiện hữu của thân năm quẩn. Nhưng mà đối với một cái việc mà tu tập ở trong Phật giáo đó, thì cái người mà tu tập, ví dụ như chúng ta biết rằng, nói là tu tập tứ niệm xứ, cũng là tu tập về đạo đế. Tu tập về đạo đế. Tu tập về đạo đế. Mà tu tập về đạo đế có nghĩa là tu tập về giới, tu tập về định và tu tập về tuệ. Hoặc là có người, có chỗ nói rằng á, tu tập về tu tập bát chánh đạo. Bát chánh đạo tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn và chánh niệm, chánh định, chẳng hạn như vậy. Thì chánh kiến, chánh tư duy được xem như là cái phần tuệ quẩn. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng được xem như là phần gọi là giới quẩn. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định được xem như là phần định quẩn. Thì một người mà tu tập đó, thì trong cái giai đoạn tu tập, cũng như ta nói là giai đoạn tu hành tu tập, cũng như là giai đoạn hành trì chứng đắc đó, nó khác nhau, nó khác nhau. Giai đoạn mà chúng ta đang hành trì đó là giai đoạn mà chúng ta miệt mài, chúng ta nỗ lực thực hành pháp, rồi giai đoạn mà tu chứng là giai đoạn mà tâm đạo sanh khởi lên để đoạn trừ những cái phiền não. Cho nên là chúng ta được biết là các ngài nói rằng á, là đối với các bậc thánh tu đầu quần á, là các ngài thành tựu về giới quẩn, thành tựu là giới quẩn. Bởi vì các bậc tu đầu quần á, khi mà tâm đạo sanh khởi lên, tâm sơ đạo sanh khởi lên, rồi trở thành một bậc sơ quả, sơ quả là bậc tu đầu quần, thì vị đó không có tạo cái ác nghiệp nữa, và không sanh trong cảnh khổ nữa, không sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula nữa. Mà các vị ấy có dễ vui gì đi nữa thì tái sanh là cõi dục cũng 7 lần mà thôi, 7 lần mà thôi. Vì vậy cho nên là ở đây đó, nói gọi là bậc tu đà quần là bậc mà thành tựu về giới quẩn, là do các ngài không có tạo cái ác nghiệp nữa. Thân khẩu ý được tốt đẹp rồi, được tốt đẹp, thân khẩu ý, thân khẩu được tốt đẹp rồi. Cái hành vi của vị ấy không tạo cái nghiệp bất thiện nữa. Nhưng mà đối với các bậc thánh A-na-hàm á, tức là bậc thánh tam quả đó, là thành tựu về về định quẩn, thành tựu về định quẩn, tức là vị ấy thành tựu các cái sự thành tựu ở trên phần định quẩn. Và đối với các bậc tư đà A-na-hàm á, thì các ta được gọi là bậc mà bất lai, bậc bất lai, tức là vị ấy mà lập mạng chung ở cõi nhân loại hay là bất cứ cõi nào cũng sanh về cõi phạm thiên sắc giới, đặc biệt là cõi tịnh cư, ngũ tịnh cư. Thì các vị ấy là ở trong cái cảnh giới đó, đến khi nào mà đủ pháp độ thì vị ấy niết bàn giải thoát thôi. Cho nên là bậc này được xem như là bậc thành tựu về 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 định quẩn. Nhưng mà đối với các bậc A La Hán á, thì các ngài đã lại thành tựu về tuệ quẩn, tức là giới quẩn đã thành tựu rồi, định quẩn đã thành tựu rồi, rồi thành tựu luôn tuệ quẩn, tuệ quẩn, tức là thành tựu ngóc con đường phạm hạnh này, tức là những cái nghiệp, cái phiền não mà còn lại đó thì các ngài đoạn tận, không còn một chút bận nhơ của phiền não nữa. Các ngài không còn một chút cái bận nhơ của phiền não nữa. Như vậy thì các ngài được giải thoát. Vì vậy cho nên là chúng ta nghe ở trong kinh á, Phật dạy rằng á, là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Tức là các ngài đã, con đường phạm hạnh các ngài đã thành tựu. Thành tựu là do thực hành giới quẩn được thành tựu, định quẩn được thành tựu và tuệ quẩn được thành tựu. Đó được gọi là con đường phạm hạnh. Và các ngài đã thành tựu được bốn quả vị sa môn. Đệ nhất sa môn đó là sơ quả, đệ nhị sa môn là nhị quả, đệ tam sa môn là bậc tam quả, đệ tứ sa môn là bậc tứ quả. Như vậy là không còn trở lại trạng thái sanh tử luân hồi nữa. Và gánh nặng của sanh tử không còn nữa đối với các ngài. Sau khi các ngài từ bỏ cái thân này rồi, trở vô du như y niết bàn, thì các ngài không còn trở lại đời sống sanh tử luân hồi nữa, không còn phải bị chịu luân hồi tương tác nữa. Như vậy đó thì là một cái người, một vị hành giả tu tập thành tựu về giới quẩn, thành tựu về định quẩn, thành tựu và tuệ quẩn. Như vậy thì cái bài học hôm nay đó thì chính là nói đến cái ba cái sự thành tựu cao cả nhất mà đời sống tu hành, tu những cái vị hành giả tu theo Phật giáo đó cũng mong muốn mình thành tựu được giới quẩn, thành tựu được định quẩn, thành tựu được tuệ quẩn để được giải thoát, để được giải thoát. Và không có một cái gì mà cao cả bằng cũng như là vua quả vị chúa, tức là cái ngai vàng của vua Chuyển Lưng Thánh Vương, cho đến là ngai vàng của các vị dương tôn công tử vua chúa ở cõi nhân loại đó, cũng không có cao quý, dù như thế nào cũng không cao quý. Nhưng mà chính cái quả vị đó thành tựu được ba cái sự thành tựu này, mà thành tựu ba thành tựu này đó thì vị ấy xem như là thành tựu trong đúng nghĩa là thành tựu bậc A La Hán, được giải thoát hoàn toàn, không còn trở lại trạng thái sanh tử luân hồi nữa. Đó là một cái bậc mà đáng được cúng dường ứng cúng, đáng được cúng dường, đáng được lễ bái, đáng được tôn trọng là như vậy. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc. Kính chúc quý Phật tử luôn luôn được sự an vui tấn quá. Xin chia quả phúc này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sao thú cái chuyện thực tập hoạt tình và chúng tôi rất là thú vị và tình trong đề tình hôm nay chúng ta có rất là nhiều điểm để thảo luận, nhưng mà để thảo luận đầu tiên đó là chữ vô học. Thông thường thì khi chúng ta nghĩ về giới, về định, về huệ thì chúng ta nghĩ đến phương pháp tu tập hay là hành trình tu tập, và khi mà chúng ta nói về chữ vô học đó, thì chúng ta nói là một vị đã hoàn toàn viên mãn. Và một số các truyền thống Phật giáo đó thì quan niệm rằng khi một vị đã hoàn toàn giải thoát rồi thì không cần đến sự tu tập nữa. Tại vì sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm thì không còn tái sanh nữa. Thì thứ gì ở đây á, chúng ta thấy có cụm từ là vô học giới quẩn, vô học định quẩn, nhưng vô học tuệ quẩn. Tại sao giới định huệ lại đi với chữ vô học ở tại đây? Thì thưa quý vị, chúng ta là một biệt lệ. Thay vì mỗi khi đó là Thượng Tọa Tuệ Siêu là vị trả lời sau cùng, thì ngày hôm nay thính Thượng Tọa Tuệ Siêu hoan hỷ mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay với một câu hỏi là tại sao ở đây giới định và huệ lại đi với cụm từ, đi với cái chữ vô học. Kính thỉnh Thượng Tọa.
Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến giới định tuệ, chúng ta thường nghĩ đến cái con đường tu học. Bởi vì giới định tuệ nó thuộc một bát chánh đạo, chánh trí, chánh tư duy nó thuộc tuệ, tuệ học, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng thuộc về giới học, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về định học. Đó là chúng ta nói theo quan điểm thông thường. Ở đây chúng ta theo cái diệu pháp mà có một điểm đặc biệt là chú giải của bài kinh này lại nói là giải thích theo cái quan điểm của vì pháp, và do đó cho nên chúng ta rất dễ hiểu tại sao ở đây giới định tuệ đi chung với cái chuyện vô học. Trong khi giới định tuệ được thường được hiểu là phương pháp tu tập. Như vậy chờ chúng tôi uống cái nước nha. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trước hết từ cái tiểu gương giới định tuệ đó, chúng ta hiểu ra là bát chánh đạo như chúng tôi có trình bày với quý vị. Mà bát chánh đạo ở đây tám chi đạo được gọi là Atthang Vikamakku, chánh kiến, sở trí tuệ, chánh tư duy, sở hữu tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là ba thượng giới Phật, chánh tinh tấn, sở hữu cần, chánh niệm, sở hữu niệm và chánh định là sở hữu ekatata, tức là sở hữu nhất hạnh. Tám chỉ đạo này nó phối hợp trong hai lĩnh vực, trong hai cái địa vực phù mỹ, tức là phối hợp với cái tâm thiện dục giới, càng hào của chara của sở lịch chính tám đã phối hợp với tâm thiện dục giới. Thì giới định tuệ ở trong tâm thiện dục giới đó, thì giới định tuệ đó là phương pháp tu tập. Bởi vì cho nên khi mà chúng ta nói đến tâm tố dục giới hữu nhân hay là tâm đại tố, là không có ba thượng giới Phật đã nói rằng là vị A-la-hán việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, không còn cái việc gì cần phải làm nữa. Cho nên đối với vị này không có còn phải giữ giới để mà áp chế gì nào. Đó là nói trên cái Kama Vachara Phumi, tức là nói trên phương diện điều phước của giữ giới. Thì chỉ có tâm thiện Kusala Chitta, tâm thị dục giới Kama Vachara Kusala Chitta mới có giới học, chánh luận, chánh nghiệp, chánh mạng. Còn tâm tố của vị A-la-hán thì không có giới học. Đó là chúng ta nói trên phương diện này, chúng ta thấy rõ. Thì bát chánh đạo ở trong tâm thị dục giới nó có cái chức năng là ngăn ác bất thiện pháp, ngăn ác bất thiện pháp. Ở cái lĩnh vực thứ hai mà bát chánh đạo phối hợp, đó là phối hợp trong tâm siêu thế Lukutara Chitta. Mà ở trong tâm siêu thế thì nó gồm có tám, chúng ta nói gọn đi, chúng ta nói có tám bậc, tức là đạo quả tu được quần, đạo quả tu đà hàm, đạo quả anh hàm, đạo quả là hán. Nếu chúng ta nói theo cái diệu pháp để chúng ta phân ra như thế này cho dễ, tức là bốn đạo và bốn quả. Thì ở trong chú giải, trong chú giải cái chỗ này để chúng tôi ở đây quý vị Khi mà giải thích về cái chữ Atika, Atika là một vô học quá, thì trong này giải thích như thế này. Chứ tôi chỉ trích đoạn chúng tôi nói. Makkathamma, Setha Makkathamma, tức là bốn đạo được gọi là hữu học. Và Hethimma, đó là thời gian Thamma chắc. Và ba bậc quả thấp, tức là tu được quần quả, tư đại hàm quả, hay là hàm quả đó. Thì gọi là hữu học. Như vậy thì nếu mà nói bốn đạo bốn quả thì chúng ta có bảy mật hữu học, tức là tu được quần đạo, tu đà hàm đạo, a la hàm đạo, a la hán đạo, tu được quần quả, tu đà hàm quả, a la hàm quả. Bảy mật đó thì được gọi là hữu học. Makkathamma, Hethimma, Salattayathamma cha Sekha. Bốn bậc đạo và ba quả thấp thì được gọi là Sekha. Akkasalattamma, Panakupari, Sikkhatappa, Savina, Nasekha. Akkasala tức là cái quả tột, ngài hòa thượng chánh sự ngài chính là quả tột. Cái tâm quả tột thứ hai là cái bậc thánh quả tột. Upari là trên hết. Sikkhatappa phàm Nasika không còn sự tiến tôn nữa nên gọi là Nasika. Không còn cái sự tiến tu cao hơn nữa thì bị gọi là vô học. Thì ở đây ám chỉ cho tức quả, ám chỉ cho bậc A-la-hán quả, A-la-hát-ta-sa-ra Thamma. Thì ở đây sau khi chúng ta nói về cái tâm quả siêu, tâm siêu thế có bốn đạo bốn quả, bốn đạo vì còn có cái sự tiến bậc, còn phải tiến bậc lên trên nữa cho nên mới gọi là hữu học. Như là tu được quần đạo thì tiến bậc đến từ tu được quần quả, hay chúng ta nói cách khác là sơ đạo tiến đến sơ quả, rồi sơ quả tiến đến nhị đạo, nhị đạo tiến đến nhị quả, nhị quả tiến đến tam đạo, tam quả a la hán, được tam quả tiến đến tứ đạo, tới chỗ đó. Mà tứ đạo tại sao gọi a la hán đạo, tại sao gọi là còn hữu học? Bởi vì tứ đạo còn phải tiến thêm một bước, tức là phải đến tứ quả, tức bậc a la hán quả. Thì khi mà đạt đến từ tu được quần đạo cho đến a la hán đạo thì xem như là còn phải tiến bậc lên nên mới gọi là hữu học. Còn khi mà đã đạt đến tứ quả, tức là Arahatapala, a la hán quả rồi, thì cùng tột là không còn tiến lên trên nữa, không còn tiến lên quả vị nào nữa mới gọi là hữu học. Thế thì ở đây trong bốn đạo bốn quả hay là tâm siêu thế bao giờ cũng phải có bát chánh đạo. Bát chi đạo này phối hợp ở trong tâm siêu thế, nó có hai cái chức năng. Bát chánh đạo mà hiện ở trong thì là đoạn tận khi nào lên mới tâm đạo được gọi là khách gì nha nè. Còn bác chánh đạo mà hiện ở trong tâm quả như thế thì gọi là Đức Phật đi nha nè, là làm cho nó không sanh lên cái phiền não nào mà tâm đạo đã đoạn trừ. Thí dụ thân kiến và ni với công thủ như sơ đạo đã đoạn trừ rồi thì sơ quả, tâm sơ quả là làm cho ba cái sự đó không có tái diễn nữa, cứ như thế. Thì ở đây quý vị, bát chánh đạo trong tâm siêu thế, mà bát chánh đạo đó là gì? Là giới định tuệ. Mà giới định tuệ mà hiện ở trong tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả đó, thì đó là giới quẩn hữu học, định quẩn hữu học, tuệ quẩn hữu học. Còn bát chánh đạo là bát chi đạo mà hiện ở trong tâm quả siêu thế, tức là tâm A-la-hán quả đó. Thì ở đây cái đoạn sau giải thích như thế này: tập khắc ác khắc sa lắc phù ta. Ở đây quả tột tức là tứ quả đó, samma vācha, samma tammato, samma ācivo ca, sapha yeneva asekho silakkhantho namah. Ở đây tâm tứ quả hay là tâm quả tột có chánh lượng, có chánh nghiệp, có chánh mạng, mà cái pháp thực tích này có mặt ở trong tầng tứ quả. Do vậy Asekho Silakhan được gọi là giới quẩn vô học. Quý vị thấy rất là rõ ràng, vị nào có học viên pháp thì nói đến cái chỗ này là chúng ta không có thể nào mà chúng ta thấy lọt kẻ đi đâu cả. Bởi vì tại sao gọi là giới quẩn? Chữ quẩn ở đây là nhớ, là chùm, là đóng, là khối. Thì bát chánh đạo khi mà phân theo giới thì nó cũng có ba chi: chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, nên gọi là cái nhóm giới gọi là giới quẩn. Mà giới quẩn mà nó hiện ở trong tâm tức quả ba chi đạo, ba chi chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, ba chỉ đạo ở trong tâm A La Hán quả đó, thì được gọi là vô giới quẩn. Rồi thứ hai nữa, tập thác samma samadhi asekho samadhi khantho. Ở đây chấn định gọi là định quẩn vô học. Ở đây cũng nói thêm cái chỗ này: ta đúc phật ca đắc tu ca đắc tu và nát samma hòa gia samma satyo samma thích khan thế sang gây tăng gây chân thi. Nói thêm nữa là ở đây cái tinh tấn chánh niệm, khi cái tinh tấn chánh niệm đều được gom chung ở trong chánh định, trong định quẩn, trong định quẩn, gom chung trong định quẩn. Thì ở đây chúng ta phải hiểu nè, cái chủ cái đoạn này nói như thế này nè: thay vì chúng ta nói định là chúng ta nói thẳng ngay là samma samadhi là chánh định, nhưng mà các ngài nói thêm rằng samma vajja vajjama samma vajjama samma sati, chánh định tấn chánh niệm cũng được gom chung sang cả hai cái chánh trí, cũng được gom chung ở trong samadhi khandhi là định quẩn. Thì như vậy cũng cũng gọi là giới, nhất định quẩn, vô vô học. Bởi vì chánh định, chánh định mà cái chi đạo này phối hợp trong tâm tứ quả, tức là a la hán quả, thì được gọi là định quẩn vô. Và tiếp theo, tập tha sanh mật khí ở trên khô tây nhắc cần thô, cũng thế ấy chánh kiến, cái chi đạo chánh kiến ở trong cái ác đát sa lá này, trong gọi là tứ quả, thì được gọi là, được gọi là tuệ quẩn vô học. Các bút tất cả ra khô sa ma sẵn tập khô quay nhắc thành thế sang ra hắn vết cho tỷ tỷ. Thì ở đây chánh tư duy cũng được luân chung ở trong tề quận. Như vậy nó tóm lại là tại sao với định tuệ thường chúng ta hiểu là phương pháp tu tập, mà ở đây lại đi chung với chữ vô học, một vị đã viên mãn giải thoát. Thì kính thưa quý vị, giới định tuệ hay chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, mà nó hợp ở trong tâm thiện dục giới thì đó là phương pháp tu tập. Nhưng mà giới định tuệ hay là bát chánh đạo, bát chi đạo, nó tương ứng hợp trong tâm siêu thế thì không phải là phương pháp tu tập nữa, mà là cái pháp đoạn trừ phiền não. Nhưng nếu mà bát chánh đạo mà phối hợp với tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, thì lúc đó gọi là giới định tuệ hữu học. Còn nếu như mà chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về giới định tuệ này mà nó hợp ở trong tâm tứ quả arahatasala, thì lúc đó được gọi là giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn vô học. Chúng ta thấy rất là rõ ràng. Và ở đây trong bài kinh Đức Phật nói, hãy khi nào mà thành tựu được giới quẩn vô học, định quẩn vô học, tuệ quẩn vô học, thì sẽ vượt qua được thế lực của ác ma. Nó là một cách đối khác nhiên khi mà Đức Phật nói, này các tỳ kheo, khi nào mà đạt đến quả A-la-hán thì sẽ vượt thoát khỏi thế lực của ác ma. Thì thay vì nói quả A-la-hán thì hơi đây dùng là giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn vô học, đạt đến cái chỗ đó đó, thành tựu cái chỗ đó, thành tựu vô học, giới quẩn vô học, định quẩn vô học, tuệ quẩn, thì nó đồng nghĩa với chữ thành tựu quả vị a la hán. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi đã tặng vừa nêu. Bởi là như vậy đó. Xin dứt lời ở đây, kính tịnh chúng tôi đã tặng trở lại.
Sau thu chương trình chúng ta thầy sư chúng ta tự lâu lâu chúng ta có một vài đoạn ở trong kinh điển, và qua đó chúng ta có thể thấy được là tại sao vì pháp hay là a di đà biết cho chúng ta rất là nhiều. Nếu chúng ta học vào những tâm siêu thế thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái ý nghĩa của giới quẩn, định quẩn và tuệ quẩn ở trong tâm tứ quả tứ đạo. Nó đúng là chữ viên giác như là chúng ta thường nghĩ. Và kính trình thì thực tập tu siêu đã chịu khó để đọc ở trong sách giải và có lời giải thích cho quý phật tử hôm nay. Bây giờ thì bước qua câu thảo luận số 2. với câu thảo luận này xin kính thỉnh Thầy Tổng Pháp Đăng. Không biết Thầy Tổng Pháp Đăng nghe được không? Xin được hỏi Thầy Tổng Pháp Đăng có nghe rõ không? Dạ vâng. Thầy Tổng Pháp Đăng, thông thường khi mà người Phật tử nghĩ đến cái cứu cánh giải thoát á, thì chúng ta thường nghĩ về sanh về cõi này cõi kia như là cõi cực lạc hay thậm chí người thế này. Nhưng mà nếu một người Phật tử mà xem cái sự thành tựu vô học, đế vững vô học, định vững vô học tự vững là mục đích của sự tu tập á, thì cái ý nghĩ đó có chính xác không? Kinh xin kính thỉnh Thầy Tổ Pháp Đăng.
Như vậy thì đối với người tu sĩ cũng như vậy thôi. Tại vì Niết Bàn không có phân chia, Niết Bàn chỉ nói đến cái pháp thánh thôi. Đó là bốn đạo, bốn quả, Niết Bàn là chính pháp thánh. Hễ một người nam hay người nữ, thì phu ni hay là vị sa di ni, nếu vị nào đạt được chính pháp thánh này đó, thì gọi là đạt được cái pháp vi diệu mà Đức Thế Tôn Ngài đã chứng ngộ và Ngài đã thành tựu. Như vậy thì cái người Phật tử đó cũng xem cái sự thành tựu vô học giới quẩn định quẩn tuệ quẩn là cái mục đích, là mục đích cho cái sự tu tập. Thì thường thường đối với những người mà không hiểu đó thì không biết được khi mà tái sanh nó vẫn khổ. Vì khi nó sanh được cõi trời này, cõi trời kia, có nhiều người đưa lên cái cảnh giới tái sanh về Tây Phương. Thật sự thì chúng ta thấy Đức Phật đó, vẫn nói rằng cái sự sanh hữu đó, hữu duyên sinh thanh đó, dù là thai sanh, mẫu sanh, tắc sanh hay quá sanh, thì hễ có sanh nào thì cũng có khổ hết đó. Không có sanh nào không có khổ. Nên Đức Phật Ngài dạy cái mục đích đó là thành tựu được cái Niết Bàn, là cái pháp vô sinh, bất tử. Bởi vậy cái chúng ta thấy như thở Đức Phật còn tại thế đó, thì Đức Phật đã thuyết pháp độ cho thân phụ của Ngài vô tịnh phạn, đã thành tựu đạo quả từ tu đồ quần, tư đà hàm, a na hàm đến a la hán đạo quả. Và Ngài lên cung trời đao lợi thuyết pháp cho Phật Bổ Ma Gia đó, cũng chứng đắc đạo quả tu đồ quần. Thì như vậy rất là thành tựu được cái giới định, cái giới quẩn một phần, còn định quẩn tuệ quẩn thì bà mẹ của Ngài Mahamaya đó chưa có thành tựu được đạo quả a la hán cuối cùng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với người cư sĩ như là ông Đức Vua Xuất Phổ Đát Na hoặc là Hoàng hậu Maya, hoặc là chúng ta thấy như ông Thấp Phô Độc và Quy Sa Kha là những vị mạnh thượng quân, những người hộ độ Phật pháp thịnh hành nhất, thì những vị đó cũng thành tựu nhà đạo quả tu đồ quờ, như là Đức Vua Bình Xây Dương cũng vậy. Thì chúng ta thấy rằng và đã thành tựu được một phần của giới quẩn, mình gọi là tu đồ quẩn, nó viên mãn phần giới. À, có nghĩa là giới quẩn vị đó viên mãn, định quẩn là nói tư đà hàm a na hàm. À, cái phần a hán đạo quả thì mới gọi là viên mãn cái phần tuệ quẩn, à, viên mãn phần tuệ quẩn. Như vậy thì cái mục đích đó là chính pháp thánh và thành tựu được cái pháp, và pháp mình gọi là cái pháp tánh hay là cái pháp thể hay là cái pháp mà Thế Tôn là chứng ngộ đó, cái pháp tối thượng, cái pháp mà Đức Phật ngài thành tựu, cái pháp vô thượng trong cuộc đời này đó, trong thế gian, trong tam giới này để thành tựu đó, làm ngài trải qua cái thời gian rất lâu và để ngài tu tập để thành tựu được cái pháp này. Nên chúng ta gọi là mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thì Pháp của Đức Phật là chính Pháp Thánh này. Như vậy thì ngày nào đó mà một cái người Phật tử đó mà tu tập, mà thành tựu được chính cái Pháp Thánh này, đạo quả tu đồ quần, cũng gọi là một trong những cái Pháp Thánh, cũng gọi là Thánh Cư Sĩ, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, thì gọi là Thánh Vô Học. Còn bảy bậc Thánh đầu thì gọi là Thánh Tu Học. Như vậy thì rõ ràng á, chúng thấy Đức Phật ngày nói pháp của Đức Phật có một vị giải thoát thôi. Thì khi người nào mà thành tựu được pháp á, của thánh này đó đều giải thoát hết. Nên khi mà nói đến cái chân đế, cái sự thật á, thì ở trong đó không có nói với là tăng hay ni nữa. Ví dụ chúng ta thấy trong A Di Đà nói về cái pháp chân đế đó, thì chỉ chia ra tâm sở hữu sắc pháp niết bàn. Thì trong đó tâm thì thế là tâm siêu thế, và nếu ai thành tựu được cái tâm siêu thế đó thì gọi là bậc thánh. Tại vì cái tâm tâm đạo của lục quần, quả của lục quần, đạo Tư Đà Hàm, quả Tư Đà Hàm, đạo A La Hàm, quả A La Hàm, đạo A La Hán, quả A La Hán, thì đều gọi là cái pháp thánh, hay là mình gọi là bốn cái tâm siêu thế đó, là vượt khỏi thế gian bằng bốn cái đạo quả, là nhân cái năm cái tầng thiền thành 40 tâm. Như vậy thì một cái mục đích của cái người mà tu tập đó để đạt được cái sự thật này, nên cái người tu sĩ gây tác đạo quả rồi đó cũng được gọi. Lúc trước thì chúng ta học, lúc trước thì ví dụ đã nghe nói là tăng là tính theo tâm siêu thế đó, thì tăng tính theo cái chân đế sự thật đó, thì vị tu sĩ tác đạo quả tu đồ quần cũng gọi là tăng. Tăng trên cái ý nghĩa là tâm siêu thế, tăng trên ý nghĩa là pháp mà pháp thánh mà mình cái vị cư sĩ đó thành tựu, nên được gọi là cái vị cư sĩ đó cũng đồng nghĩa với cái ý nghĩa của tăng theo thánh tăng. Còn cái ý nghĩa mà gọi là theo người phàm và người xuất gia đó, bởi chúng ta thấy không có đạo nào, không có tôn giáo nào mà giống như Đức Phật. Đức Phật ngày thành tựu Phật quả thì ngày dạy phương pháp tu Phật được thành tựu Phật quả, ngày dạy ngày thành tựu cái pháp thánh tối thượng này thì ngày dạy chúng sanh thành tựu pháp thánh tối thượng này. Như vậy đó thì tất cả mọi người tu tập đó mà tu đúng cái phương pháp, hành trì đúng cái pháp đó, thì tự tự chính được chính được chính cái pháp thánh này. Nên khi mình nói đến cái quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đó, quy pháp là cái pháp thánh nhân này này, quy y pháp được thiết thực hiện tại đúng để mà thấy khả năng hướng thượng ý giả tự mình thân chính. Có nghĩa là tự mình tiến bộ là mình sẽ biết được cái pháp vi diệu này, cái sự chấm dứt luân hồi sinh tử, sự thành tựu tối thượng ở trong cái cuộc đời tu tập, cái hướng tu tập và cái mục đích cuối cùng của đời sống hoàn hạnh đó là một giới quẩn, vào định quẩn, vào tuệ quẩn. Mà nãy quý vị đã nghe nói đạo Đại Siêu nói về cái tám cái tâm, tám cái pháp chi đạo đó, tám cái tâm gọi là mà được gọi là tám cái tâm mà hiện trong cái tâm siêu thế đó, tám cái tâm đạo đó, đó là như là chánh niệm là sở hữu niệm đó, chánh định tấn là sở hữu cần, chánh định là sở hữu nhất hành, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là ba cái tâm sở giới phần, chánh trí là sở hữu trí tuệ, chánh tư duy là sở hữu tầm, đó là bát chi đạo đồng hợp trong cái tâm siêu thế, mình gọi là bát chi đạo đồng sanh trong tâm đạo. Như vậy thì nhìn vào đó thì cái một người mà tu tập đạo quả tu đồ quần thôi thì mình sẽ thấy được bát chi đạo sanh trong tâm của mình, minh sanh vô minh diệt một phần, ánh sáng sanh bóng tối diệt một phần. Đó là nói đến cái tâm sở si hợp trong những cái tâm tham tà kiến và tâm si hoài nghi, và khi một vị đắc đạo quả thánh nhân tu độ rồi đó, thì diệt được tà kiến và không còn hoài nghi, cũng như sẽ đổ vô tàm vô quý ở trong bốn thổ bất thiện biến hành được diệt trừ. Vì cái vị thánh tu độ rồi đó là có tính niệm tàm quý văn trí tuệ, thì tàm quý đó là một cái tài sản của một thánh nhân mà trên cuộc đời này không có ai mà có được. Nếu mà không đắc đạo quả tu độ quần thì không có được cái thánh sản này, chỉ có đắc đạo quả thì mới được gọi là thánh sản. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng thì con xin trình bày như vậy, nếu có gì thì con tỉnh cái thượng tọa trình bày thêm. Bây giờ thì con xin gợi ý cái nhất tại cho thượng tọa Nhất Đẳng này.
Sao tôi thuyết trình thì được pháp tính không hiểu đề lý pháp tính có nghe được không? Tôi hỏi đề lý pháp tính có nghe được, nếu đề lý pháp tính nghe được xin đề lý pháp tính hoàn thiện cho biết. Một lần nữa xin được hỏi là đề lý pháp tính có nghe được không? Có gì nào hoàn thiện cách sát cho một vài lời để xem đề lý pháp tính có đọc được không? Có khi đề lý pháp tính không đọc được. Có lẽ ở đại địa pháp tính không nghe được, xin được hỏi chủ đạo pháp tinh, chủ đạo pháp tinh có nghe được không? Nếu là chủ đạo pháp tinh đang có mặt ở trước máy còn nghe được, xin chủ đạo pháp tinh hoan hỷ trả lời cho câu thôi đừng viết ra, bởi vì đại địa pháp tính không nghe, không có mặt ở trước máy. Thưa quý vị, cả thượng tọa pháp tính và thượng tọa pháp tính và đại biểu pháp tính đều không nghe. Và thượng tọa tu sư, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa tu sư có còn ở trước máy thì dạ vâng. Mà thượng tọa tu sư thường á, người ta có cái như vậy là người đời họ quan điểm là trong sự tu tập thì mình huấn luyện lý trí, huấn luyện tình cảm, nhưng mà khi mà nói đến tu giới, tu định, tu huệ thì mỗi một cái giai đoạn như vậy có cái tác dụng khác nha. Thì xin thượng tọa hoan hỷ cho biết thế nào là tác dụng của giới, thế nào là tác dụng của dùng của định, thế nào là tác dụng của tuệ. Kính thỉnh thưa Phật.
Anh là một của thầy à? Tức là chỉ cần bước đến thiếu gì nói trên phương diện tu tập thế giới định tuệ, mỗi một pháp môn có tác dụng khác nhau. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy bởi vì giới định tuệ mở trong cái thì ở trong tâm siêu thế là cái pháp chứng đắc á, sakhikata là pháp chứng đắc, thì cái tác dụng giống nhau. Tác dụng giống nhau như thế nào chúng tôi nói trước chỗ này nè. Bởi vì bác chỉ đạo ở trong đó đều có cái tính năng là đoạn trừ phi não liên quan đến tà kiến, chánh kiến là đoạn trừ phi não liên quan tà kiến, chánh tư duy đoạn trừ phiền não liên quan đến chánh đến tà tư duy, chánh ngữ đoạn trừ phiền não liên quan đến tà ngữ, chánh nghiệp, chi chánh nghiệp siêu thế, đoạn trừ phiền não liên quan đến chánh nghiệp, liên quan đến đại nghiệp, chánh mạng đoạn trừ phiền não liên quan đến tà mạng, chánh tinh tấn đoạn trừ phiền não liên quan đến tà tinh tấn, chánh niệm đoạn trừ phiền não liên quan đến tà niệm, chánh định đoạn trừ phiền não liên quan đến tà định. Như vậy thì ở trong cái pháp mà gọi là chứng đắc thì bát chánh đạo đều có công năng giống nhau là đoạn trừ phiền não, nhưng mà phiền não dẫn đến tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghi, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Còn ở đây khi mà chúng ta nói đến bát chánh đạo hay là giới định tuệ trên phương diện tu tập Savana thì nó có khác nhau. Là chánh ngữ, chánh vị, chánh mạng, tu giới là để ngăn cái trở thành thân ác khổ ác và nuôi mạng ác, nuôi mạng bất tịnh. Giới ở đây nó được ví như là cái hàng rào che chắn ở bên ngoài, ngoài cái ngôi nhà, cái hàng rào che chắn để khi mà ăn cướp ăn trộm mà nó xông vào nhà, ngôi nhà nào đó, nó phải qua cái hàng rào, có cái hàng rào che chắn như vậy thì nó đi vào không được. Còn nói đến cái định, còn nói đến định học thì nó có cái chức năng, cái giai đoạn này có cái công năng là nó tu luyện tâm, cho nên mới gọi là Athicitta, tức là tăng trưởng tâm. Định nó thuộc tăng trưởng tâm, là làm cho cái tâm tích cực, không có biến nhát, làm cho tâm nhận vững vàng, bén nhạy, không có quên lãng. Rồi chánh định là làm cho tâm được cứu vững ở trên một cái đề mục mà không có bị phân tán, Avijja không bị phân tán. Thì như vậy trên phương diện tu tập mà mình tu định học chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là để rèn luyện tăng thượng này cho đạt đến cái mức nội tâm, tâm có nội lực. Rồi tuệ học có cái công năng là để quán triệt được thực tính pháp hữu vi hay là thực tính của danh sắc. Bởi vì nếu một người mà chỉ có giữ giới, có sở hành thì thanh tịnh. Nếu một người có giữ giới và có tu thiền định thì như vậy cái nỗ lực của họ chẳng những là sở hành thanh tịnh, mà cái nỗ lực của họ về cái tâm trụ vững chắc thì có. Nhưng mà người này không có liễu tri được khổ tập diệt đạo, người này không có quan sát được tam tướng vô thường, khổ, năng, vô ngã của pháp hữu vi, cho nên khi mà tu tập về tuệ quán minh sát gọi là Vipassana Ñāṇa, tức là tu tập thượng tuệ, thì chính chánh kiến, chánh tư duy đó nó sẽ giúp cho quý vị hành giả có cái sự sáng suốt, để liễu tri, để thấu đáo được tam tướng vô thường khổ não vô ngã, và liễu tri được muốn đế, đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là tự nhiên khổ, và đây là con đường đến sự khổ. Như vậy thì nếu mà tu tập toàn diện là phải tu tập cả ba phần này, tức là phần giới, phần định, phần tuệ, như vậy thì mới gọi là tu tập viên mãn được. Còn nếu như chỉ tu tập về giới không đó, thì cái phước chỉ được sanh về cõi trời. Mà tu tập về định không đó, thì cái phước được sanh về cõi phạm thiên. Nếu mà đắc định, đắc thiền định, sanh về cõi phạm thiên thôi. Nhưng mà nói trên phương diện để triệt tiêu phiền não, sáng trừ phiền não bằng cái sự liễu tri tướng đế hay là tỏ ngộ tam tướng, thì phải nói là chính tuệ học, cái trí tuệ quan trọng lắm. Nếu như một người mà tu tập đạt đến tuệ học viên mãn thì lúc bây giờ sẽ đắc được đạo quả, chứng ngộ niết bàn và chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì ở đây chúng ta thấy rõ rằng tu giới được sanh làm chư thiên, tu định được sanh làm có sanh lên cõi phạm thiên, mà tu tuệ đạt sẽ đạt đến quả vị vô sanh bất diệt, tức là đạt đến cái sự giải thoát, đạt đến niết bàn. Thì đây là ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Kính bạch thượng tọa Từ Siêu, nhân thượng tọa đang cầm, thượng tọa vừa mới cầm bích, thượng tọa có thể hoan hỷ cho biết thêm một điều là khi chúng ta nói về tam học, mà nếu chúng ta ví dụ về cái phương pháp chữa bệnh đó, thì phải chăng là giới đó, nó tương tự như là sự kiên cử và những điều cần phải kiên cử, định đó, nó tương tự như là sự bồi bổ, là chúng ta cần phải có những cái sinh tố để phải được bồi bổ cho thân khỏe, và tuệ đó thì cũng có thể giống như là cái trạng thái tâm được thảnh thơi, mình định mà cái độ tâm được tốt đó, thì nó giúp cho mình hết định, cái nhìn tương đối là thoải mái nhẹ nhàng, không có stress, không có căng thẳng. Thì nếu chúng ta ví dụ như vậy nó có gần hơn. Dạ, ví dụ chúng ta nói giới định huệ, cái phương diện mà trị bệnh phiền não giống như là mình trị bệnh thường là có những việc cần phải kiên cử thì như là giới, có những thứ cần phải bồi bổ như là định, và có những thứ mà chúng ta cần phải vận dụng đến cái sự thanh thản của nội tâm đó giúp như tuệ. Thì điều đó có gần, những thí dụ đó có gần không? Cái định thương tội quan hệ trở lại.
Cái tâm kính thưa quý vị, cái thí dụ mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu là một trong những thí dụ mà chúng ta có thể giải thích cho giới định tuệ. Và cái thí dụ mà thượng tọa vừa nêu thì nó cũng gần với cái sự giải thích định nghĩa cho giới định tuệ. Bởi vì giới nó có cái tính năng là ngăn chừng nguyên trạch tiết. Thì chúng ta thí dụ như một người bị bệnh mà cần phải kiên cử, kiên cử những thứ ăn, những thứ uống độc hại, có hại cho sức khỏe, và kiên cử những cái thứ mà có thể làm cho bệnh nó phát đi. Cho nên mình kiên cử cái đó thì mình sẽ chặn đứng được cái căn bệnh. Còn về định thì được theo cái thí dụ của thượng tọa là như là cái sự bồi bổ để cho cái cơ thể nó có cái sức đề kháng mạnh, thì nó cũng gần giống như cái ý nghĩa của định, tức là làm cho tâm được tăng cường. Tu tập tuệ là khi mà đạt đến một cái trạng thái lành mạnh, thì ở đây với ba cái ví dụ đó cũng được, nhưng chỉ có điều là ở đây giới định tuệ chúng ta thấy trong ba cái công đoạn, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, thì ở đây chúng tôi cũng có một cái thí dụ khác cũng xin được góp ý ở trong trường hợp này. Nếu mà nói ba cái công đoạn đó và theo chúng tôi thì giới giống như là cũng giống như cái thí dụ của thượng tọa Giới Đẳng là cái sự kiên cường. Trị bệnh là trước tiên là phải kiên cường, những cái sinh hoạt hàng ngày ăn uống vân vân mà làm cho phát sinh bệnh, thì bây giờ là bác sĩ dặn phải kiên phải cứng. Cái giai đoạn thứ hai là khi đã kiên cứng cũng chưa đủ, là mình phải uống thuốc trị liệu. Thì chánh định tấn, chánh niệm chánh định nó là những phương pháp trị liệu cho nội tâm. Bởi vì lẽ thường ở tâm phàm phu thiếu cái sự nhiệt tâm, tức là thiếu cái sự tinh tấn, nên phiền não nó mới phát sinh. Thì bây giờ mình phải có trị liệu bằng cách là có chánh tinh tấn để nỗ lực. Lẽ thường người ta hay có cái sự chán nản và thất nghiệp. Cái sự thất nghiệp này nó cũng là một thứ bệnh làm cho phiền não phát sinh được. Mình tu tập chánh niệm tức là làm cho tâm dễ nhạy trong cái vấn đề ghi nhận. Về chánh định lẽ thường tâm của chúng sanh hay bị phát tán, bị bấn loạn à quý thiệp á, cho nên tu tập chánh định thuần thục thì lúc bây giờ nó sẽ củng cố lại cái tâm an định một cách vững vàng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà tu tập bước đầu là phải ngăn sở hành thân khẩu, thân hành khẩu hành và cái sự lưu mạng, phải ngăn chặn ác thân ác hạnh khỏi ác hạnh và cái sự lưu mạng bất chánh bằng giới. Rồi kế theo đó là phải trị liệu cái tâm này, đừng để cho nó cái tâm biến nhát, đừng để cho tâm hay lãng quên, đừng để cho tâm bị tán loạn, là phải trị và trị liệu. Đến cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà nó bồi bổ. Sau khi đã trị liệu rồi thì lúc bây giờ con người nó chưa được khỏe thì cần phải uống thuốc bồi bổ thêm để cho tinh thần minh mẫn. Thì còn khi mà trị bệnh ra, mới vừa trị bệnh xong thì con người ai cũng bị yếu đuối bạc nhược và lơ đình, do đó cho nên phải trị liệu, phải uống thuốc để bồi dưỡng. Theo chúng tôi thì ở đây đó, cái việc mà bồi dưỡng là phải để cái giai đoạn sau, giai đoạn tuệ. Bởi vì khi mà tâm nó đã được điều trị như vậy rồi, thì lúc bây giờ tu tập về tuệ quán để thông thấu được thực tướng của pháp hữu vi, lúc đó là tỉnh mình, lúc đó là sáng suốt, lúc đó là mới có đủ sức mạnh để triệt tiêu thì nào. Thì ở đây chúng tôi có, chúng tôi mà muốn đưa lên cái thí dụ là giống như những cái ba cái giai đoạn mà chúng ta trị bệnh. Trước là phải kiên cường, kế đến là phải trị liệu, uống thuốc trị liệu, và cuối cùng là chúng ta uống thuốc bồi dưỡng bồi bổ, thì như vậy sẽ trở thành một người hoàn toàn bình phục. Thì mỗi người chúng ta vẫn có thể có những cái thí dụ về sự tu tập tâm học như là phương pháp trị bệnh. Thì ở đây chúng tôi để trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Thích Đẳng, thì chúng tôi nói theo cái quan điểm của chúng tôi là cái phương pháp trị bệnh của chúng tôi là như vậy. Tức là giới như sự kiên cử, định cũng giống như là thuốc trị liệu, thuốc trị bệnh, và tuệ cũng giống như là uống thuốc bồi bổ sau khi bệnh. Thì đây là ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ. Nam mô Phật Thầy ạ.
Sao thủ kích trên thưa tôi thầy sư. Thứ nhất thực tiễn có một điều mà chúng tôi có nói rất là nhiều lần, nhưng mà chúng tôi cũng xin lặp lại hôm nay, đó là bản thân của chúng tôi là một vị tu sĩ học Phật pháp. Nhiều khi chúng tôi cảm thấy rất là tiếc, và cũng có thể tạm gọi là rất là buồn, là người Phật tử chúng ta đã không có bỏ thì giờ để suy niệm và đào sâu về bát chánh đạo. Thật ra thì chúng ta biết rằng trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, hay là tất cả những bài nói về tứ đế, tứ diệu đế, thì Đức Phật đều nói rõ là bát chánh đạo, tức là câu trả lời là thế nào là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Và bản thân của chúng ta là người Phật tử không thể không suy nghĩ về điều này. Chúng ta có rất là nhiều cách để suy nghĩ, nhưng mà bây giờ thì riêng cái phần của chúng tôi ngày hôm nay, thì chúng tôi xin được chia sẻ là một người bình thường cũng có thể đã áp dụng bát chánh đạo, thực hành bát chánh đạo. Dĩ nhiên là khi mà quý vị Phật tử nghe nói đến giới định huệ, đôi khi quý vị nghe nói tương tự như là một cái gì đó rất là chuyên môn của người xuất gia. Đúng như vậy, khi người xuất gia mà đào sâu vào con đường giới định huệ đó, thì nó có rất nhiều cái chuyên môn, như lời của Thượng Tọa Thừa Siêu đã giảng, cũng như là Thượng Tọa Hóc Tân cũng giảng ở trong bài học. Nhưng mà riêng với người sống cư sĩ hàng ngày đó, nếu một người mà có cái chủ tâm để hành trì bát chánh đạo, thì chúng ta cũng có thể thực hành được ba cái pháp mà chúng ta gọi là giới phần, hay là ba cái sự chúng ta làm gọi là ba sự kiên cử. Thì và nói nhiều về bệnh kiên cử, thì đó là chánh nghiệp, ở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nếu mà mình thực sự mình tu tập đó, thì mình bớt đi những cái lời nói mà nó phạm vào những điều như là nói dối, nói chia rẽ, nói độc ác, nói vô ích. Một cách mà chúng ta có thể làm được trong đời sống đó là chúng ta bớt đi nói chuyện phím, những lời nói mà gọi là nói tào lao, nói thiếu đường, chúng ta bớt đi, đó là bớt đi nói là vô ích. Rồi cái đó quan trọng lắm, thưa quý vị. Khi mà chúng ta nói chuyện phím nhiều, tức là cái thái độ sống của chúng ta là thì giờ có quá dư, cuộc sống quá thừa, do đó chúng ta mới dành thì giờ nói chuyện phím. Đối với người bình thường thì nói chuyện phiếm chẳng có tội lệ gì hết. Nhưng mà với một người Phật tử hiểu đạo á, thì nói chuyện phiếm nó là một cái cách, một cái thái độ là chúng ta phung phí đời sống. Chúng ta không có cái điều gì quan trọng hơn để làm. Quý vị thấy khi nào mà chúng ta có nhiều việc quan trọng hơn, chúng ta không có ngồi đó để mà nói chuyện tào lao, nói chuyện phiếm. Cái dấu hiệu mà nói chuyện phiếm nó là một vấn đề nghiêm trọng. Hay là nói về chia rẽ. Đời sống của chúng ta hay thích ghi sự chú ý hay đạo tình cảm của người khác, chúng ta nên chuyện người này nói chuyện người kia. Chúng ta biết rằng có những người lạ lắm, thứ gì họ thích nói chuyện với người khác để làm gì, để cho thấy rằng họ biết chuyện, họ biết được nhiều chuyện và họ quan trọng. Nhưng mà họ không ngờ rằng trong lời nói của họ đó, họ gây ra thương tổn với rất là nhiều người. Họ đem nói chuyện người này qua người khác thì mình bớt cái đó. Bớt nói lời nhảm nhí, bớt nói lời chia rẽ, bớt nói lời độc ác. Cái lời nào mà mình thấy nó dữ, nó hung dữ, nó ác độc, rất là rủa xả chửi bới, mình tránh. Mình dĩ nhiên là nói dối, mình tránh. Thì mình kiên cử như vậy đó, gọi là chánh ngữ. Rồi chánh mạng, chánh nghiệp đó, là ba cái trọng nghiệp mà chúng ta tránh, đó là sát sanh, trộm cắp và tà hành. Chúng ta tránh ba cái trọng nghiệp đó. Rồi ba trọng nghiệp đó chúng ta tránh đó, thì chúng ta rất đỡ, rất là nhiều việc. Rồi chánh mạng á, là mình tự hỏi là bây giờ mình là người tu tập, bây giờ cái sinh kế của mình nó có được chân chánh hay không. Cái sự nghiêm mạng của mình, hàng ngày mình thức dậy, mình ăn, mình mặc, cái ăn cái mặc của mình đó, nó có từ cái bàn tay lương thiện của mình hay không. Nếu cái nghề đó có nhiều tiền nhưng mà nghề bất chánh bỏ đi, và chúng ta làm cái nghề tương đối là đủ ăn đủ sống. Thật ra thời đại bây giờ, nhất là chúng ta sống ở các quốc gia kỹ nghệ đó, có nhiều cái nghề rất là lương thiện. Tuy là không có giàu có gì nhưng mà nó lương thiện thì chúng ta nên chọn nghề đó. Dĩ nhiên không phải là nó là nghề lương thiện phải là cái nghề lương thấp, nhưng mà nói chung là hãy ví dụ mình đi đánh cá mà nhiều tiền, mà trong khi đó mình đi làm assembly thì ít tiền, thì thà đi làm assembly mà mình không tạo việc. Nói tóm lại là cái sự nuôi nặng của mình nó ảnh hưởng tận cùng ở trong tâm thức của mình. Và nếu chúng ta kiên cử được là không nuôi nặng bất chánh, và không có những ngôn ngữ bất chánh, không có những hành vi bất chánh, thì chúng ta gọi là giới Phật. Rồi định Phật. Quý vị biết trong đời sống của chúng ta có ba thứ mà chúng ta thiếu, nó gọi là cái chất liệu của nội tại đó. Đó là chúng ta thiếu nghị lực hay là thiếu năng lực. Con người chúng ta thường uể oải, lười biếng, không có chủ kiến. Bây giờ đó, thí dụ như Phật tử mà nghe nói có khóa tu, đi lên tham dự, mà nghe có chuyện đi chơi mà chỗ đó không tốt, không đi. Tại vì sao vậy? Mình nói mình đi tu thì cái tâm thiện mình nó tăng, mình tham dự khóa tu học tâm thiện tăng, mà mình đi chơi chỗ đó thì tâm bất thiện tăng. Thì cái sự lựa chọn đó, nó nói lên cái năng lực của chúng ta. Hay là ở trong đời sống mình đến chùa, mình thấy người nào mà hay nói những cái chuyện mà tào lao, hay nói chuyện lôi thôi, hay ngồi lê đôi mắt, chúng ta tránh đi. Và người nào mà thường tu tập thì chúng ta thường kết giao làm bạn. Cái thái độ chọn bạn nó cũng là tính tinh tấn. Tính tinh tấn biết thật dạ là gì? Đó là biết ngăn ngừa điều bất thiện, đoạn diệt điều bất thiện, biết gìn giữ điều thiện, và biết tạo cơ hội cho phát triển sanh khởi. Cái đó Đức Phật gọi là nghi bí của người tu tập. Rồi chúng ta nói đến chánh niệm, tức là cái khả năng tỉnh thức. Cái khả năng tỉnh thức rất là quan trọng. Mỗi chúng ta đều nên làm một việc là buổi sáng chúng ta nên có những giờ tịch mịch yên lặng một mình, để nhìn lại thân tâm của mình. Sáng nay mình thức dậy như thế nào? Thật ra có nhiều người họ quan trọng buổi sáng phải dậy tụng kinh. Tụng kinh thì là điều tốt, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là chúng ta sống một mình, thanh tịnh, phản tỉnh. Nếu mà chúng ta nhìn được hơi thở ra, hơi thở vào thì quá tốt. Nhưng mà có buổi sáng nào đó yên tĩnh, ở trong sự yên tĩnh đó chúng ta phản ảnh về thân tâm của mình. Như Đức Phật là dạy Tôn giả Rahula, nhìn là ngày hôm qua mình đã làm những chuyện gì thiện, làm gì bất thiện. Cái sự tỉnh giác đó, cái khả năng tỉnh giác đối với cái gì mà vừa xảy ra, đang xảy ra ở trên thân tâm của mình, cái đó gọi là chánh niệm. Thì cái khả năng tỉnh thức đó, nó là một ở trong những cái yếu tố rất là quan trọng của nội tâm. Lúc nào mà mình sống mà mình lăng xăng quá, lúc nào mình sống mà bị chi phối nhiều quá, lúc nào mình sống căng thẳng quá, mình nghĩ là lúc đó mình không có tỉnh thức, lúc mình thiếu chánh niệm, lúc nào hay quên trước quên sau, lúc nào mà mình hay tâm trí của mình nó hay lơ là việc này kia, thì cái đó là thiếu chánh niệm. Cái khả mình có nghị lực là chánh tinh tấn rồi, nhưng mình phải có khả năng tỉnh thức hay là có khả năng chánh niệm. Cái chánh niệm là một cái chất liệu của nội tại rất quan trọng. Và chánh định tức là khả năng tập trung. Cái khả năng tập trung nghĩa là hãy mình làm cái gì đó mà mình làm thường, làm lâu á, thì nó có cái lực của nó. Ở trong kinh thường, ở các vị thiền sư thường giảng là cái kính hội tụ, kính lúc đó mà nó nguyên bản sáng mặt trời nó tập trung một chỗ thì nó tạo ra ánh sáng. Mà những Phật tử mà khi tu tập chánh định, quý vị thấy rằng cái việc gì mà mình làm đi làm lại lâu ngày mình thảo lắm. Dạ, giả sử như quý vị Phật tử vào trong pho thoát nghe pháp, nếu vô nghe đó thì mình nghe lẩm bẩm nhưng mà nghe lâu rồi quen thuộc với cách giảng, cách nói của vị giảng sư, quen thuộc cách lời rồi, càng lúc quý vị càng tinh tế hơn. Cái sự bám trụ, cái sự kiên định, cái sự tập trung, cái sự bền bỉ đó, nó làm cho chúng ta thạo việc. Ở trong đời này, thưa quý vị, ngày xưa chúng ta nghe chuyện ông lão rót dầu đó, là thấy người ta bắn cung, người ta tự hào, nó giống như mình rót dầu quen tay, mình lấy cái đồng xu rót dầu qua cái lỗ nhỏ, nhưng mà mình làm thường, làm hoài đó, thì nó đạt đến cái trình độ. Thì cái gì mà mình làm hoài, mình cứ làm hoài thì tự nhiên nó mình bền bỉ, mình cứ làm việc lặp đi lặp lại đó, thì nó tạo ra cái lực của cái gọi là tập trung. Chúng tôi để ý thấy rằng hãy trong chùa một vị nào thương tụng kinh thì bị tụng hay, vị nào thương nói pháp á thì vị đó nói pháp có chất lượng, và vị thường làm việc gì đó thì mình thoải mái. Ví dụ quý vị thường rửa chén hay thường nấu ăn thì lâu ngày công việc nó dễ dàng đi. Cái sự kiên tâm bền bỉ với một tập trung vào việc nào đó, tâm của chúng ta hay bị tản tâm. Đời sống con người chúng ta bây giờ bị chi phối nhiều quá, nào là internet, nào là chuyện đông chuyện tây, chuyện thời sự, chuyện thị phi vân vân. Nhưng mà có những việc mà mình nên tập trung, cái tập trung đó nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Cái đó chúng ta gọi là định, chánh định. Và dĩ nhiên là cái tuyệt nhất mà của định đó, tức là quý vị có thể ngồi xuống nhìn hơi thở ra, hơi thở vào. Có thể là hôm nay đó mình chỉ tập trung được 3-4 hơi thở rồi phóng tâm, nhưng mà ngày mai đó mình sẽ tập trung được 10 hơi thở, ngày mốt mình sẽ tập trung liên tục được 15-20 hơi thở, bữa kia đó mình sẽ tập trung liên tục được nửa giờ, bữa nọ tập trung được 1 giờ. Nhưng mà cứ làm, cứ tiếp tục tập trung vào hơi thở, làm đi làm lại, cái sức bền đó nó sẽ cho chúng ta những năng lực rất là kỳ diệu. Đó là định lực. Và bây giờ khi mà chúng ta nói đến chánh tinh tấn là cho chúng ta cái nghị lực hay là năng lực, chánh niệm là cho chúng ta sự tỉnh thức, chánh định là cho chúng ta khả năng tập trung, thì thưa quý vị, nó có hai cái yếu tố khác mà chúng ta gọi là tuệ học. Đó là chánh kiến. Chánh kiến là chúng ta biết nhìn mọi sự vật đó. Ở trong cái nhìn nó có tính nhân quả, có cái tính là đây là vấn đề, đây là nguyên nhân của vấn đề, đây là giải pháp, và đây là cái phương cách để đạt đến giải pháp vấn đề. Đại Phật nói là cái nhìn của chánh kiến, nhìn theo tứ đế. Ví dụ như là bây giờ tự nhiên mình mất một món đồ mình khổ, thay vì ngồi đó mình trách ăn trộm, thay vì mình ngồi mình trách con cái trách người này người kia, thì bây giờ mình ngồi mình nhìn vào cái khổ mình, mình đã mất món đồ mình khổ, và cái nguyên nhân là tại chúng ta dính tắc. Cái này nó khác cái này khác. Và ví dụ mình mất món đồ mình nghĩ là tại ông A, tại bà B, tại ông trời, ba người này kêu mình dính mắc khổ. Nếu mà cái món đồ đó là món đồ cũ, món đồ đó là chúng ta bỏ ngoài đường, ta lấy mình đâu có buộc, như vậy là do dính mắc, là lực đó là nguyên nhân sanh khổ. Và khi khổ là mình phải nhìn thấy, phải quán tưởng là bây giờ mình không bỏ nó, mai mốt nó không bỏ mình, không mất bây giờ mất cái khác, thì làm sao mà chúng ta có thể nhìn thấy cái chuyện mà mình mất đồ mình bồi phiền nó hợp theo lý tứ đấy, thì chúng ta dần dà cái đó gọi là chánh kiến. Thế thưa quý vị, thỉnh thoảng ở trong đời sống của chúng ta có khi bị người ta chỉ trích, người ta chửi mình, họ công kích, họ nói xấu mình, thì mình có nhiều cách để mình suy nghĩ. Ví dụ như mình nhìn thấy cái khổ, cái chuyện mà thị phi, cái chuyện mà họ chửi mình, đó là chuyện tự nhiên của đời sống. Mình đã sống ở trong một đời mà mình co rút thì nói chi, như mình đi làm việc thì cũng có người họ chỉ trích, có kẻ thương người vậy. Cái đó tự nhiên của đời sống. Và những cái tự nhiên đó quan trọng là làm sao cái tâm mình đừng có dính mắc với chuyện chịu đó. Thì cái nhìn mà theo tứ đế đó nó hay lắm, cái đó là cái nhìn theo chánh kiến. Và một cái pháp khác mà làm cho tâm của chúng ta tịch lặng đó là chúng ta tránh những cái tà tư duy. Tà tư duy tức là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Dục tức là cái sự ham muốn, và sân tức là sự bất mãn, và hại tức là thù oán. Dù là ham muốn hay bất mãn thù oán với bất cứ ai đó, nó cũng để lại trong tâm chúng ta sự xáo trộn. Nếu mình tự để ý, mình sống trong cuộc đời mà mình ham muốn một người nào đó, hay mình bất mãn người nào đó, hay mình thù hận người nào đó, nó cũng là những cái chuyện làm xáo động tâm trí của mình. Những lúc mà chúng ta thực sự muốn tâm yên tĩnh thì chúng ta phải tránh ba thứ này. Nói tóm lại là hãy cái tâm thanh tịnh này thì cái trí sáng suốt. Ở trong kinh Đức Phật này, Ngài dạy rõ về điều này, và các vị sớ giải cũng thí dụ là cái tấm gương mà nó bị phủ hơi nước thì nó không thấy rõ, nhưng mà tấm gương mà nó trong, nó sáng thì chúng ta dễ dàng phản chiếu tất cả mọi sự vật. Thì quý vị nhớ rằng cái môi sinh văn của chúng ta mà được thoải mái hay không là do tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh ở đây là tránh tri đi, mà do cái nhìn của chúng ta nó hợp lý. Cái nhìn chúng ta hợp lý ở đây gọi chánh kiến, là nhìn thật tứ đế. Đây là vấn đề, đây là nguyên nhân của vấn đề, đây là giải pháp, và đây là con đường dẫn giải pháp. Nói như người thường họ nói là nhìn một cách rất là logic. Thì quý vị thấy là ba điều mà chúng ta nên kiên cử, ba điều chúng ta nên tránh trong sự tu tập đó, đó là lời nói bất chánh, hành động hạnh nghiệp bất chánh, và sự nghi mạng bất chánh. Ba pháp mà chúng ta nên phát triển đó là năng lực của đời sống, hay là chánh tinh tấn, cái khả năng tỉnh thức hay là niệm, và cái khả năng tập trung, đó là định. Hai pháp mà nó làm cho cái nhìn của chúng ta được thông, được thoáng, được sáng suốt, đó là chánh kiến, tức là cái nhìn theo nhân quả, theo tứ đế, và một nội tâm thanh tịnh, tức là chánh tư duy. Nếu mà chúng ta áp dụng những điều này trong đời sống thì quý vị thấy từ từ cái giáo lý bát chánh đạo sẽ trở nên rất là thực dụng. Cho nên bác chạy trở nên rất gần gũi với chúng ta. Và đôi khi mình cũng không cần phải, mình cũng cần phải nghĩ cái chuyện nó quá xa vời. Mới đổi mà cái đó nó là một cái sự tu tập nguyên mật, một sự tu tập xa xôi nào đó mình không làm được. Thật ra bác chính đạo thì ta áp dụng được ở trong đời sống. Mỗi ngày buổi sáng sớm, hay là thức dậy, hay là lúc đi ngủ, thì chúng ta đều có thể nhìn thấy là mình có những giờ phút để mình ôm, mình nhắc, mình thực hành bác chính đạo. Nếu ví dụ như là khi mà chúng ta nói về tránh tư duy, bây giờ nói xin lỗi chứ mình vô tâm vinh mình nghe pháp, ở đây có mấy chục người ở đây, nhưng mà lỡ mình dính mắt, mình thương một người nào quá, mình vô trong đó mình chỉ nghĩ người đó không, thì cái tâm mình không có nghe pháp được. Cái đó có dục tư duy. Nhưng mà mình có bất mãn người nào quá, mình vô thấy cái nét của họ, mình bực mình, đó gọi là sân tư duy. Hay là lúc mình vô pháp, mình nghe pháp mà mình thấy có người nào mình ghét, mình thù hận, thì cái là hận tư duy, thì mình nghe pháp không được rõ ràng. Và cái tâm mình, cái tâm thái mình nó không ở trong một cái tình trạng mà một trạng thái mà chúng ta có thể nghe pháp một cách an lạc, một cách thoải mái được. Thành ra kinh Phật thì dễ hiểu thôi quý vị, mà nhiều khi chúng ta không có chịu niệm ra để chúng ta có thể thấy được mình có thể áp dụng những điều này vào trong đời sống của chính mình. Nên chúng tôi xin tóm tắt ở một điều như vậy là chúng ta hãy nhớ là hành trình tu tập đòi hỏi chúng ta có những cái kiên cử giống như người trị bệnh, không phải cái nào ăn được hay là nắng mưa cái nằm ra được. Chúng ta phải kiên cử tránh ra ngoài xương ngoài vỏ, chúng ta kiên cử ăn những cái món mà nó làm sức khỏe tệ hơn. Nhưng mà rồi chúng ta cũng cần phải có những cái chất liệu, những cái dinh dưỡng để chúng ta phát triển, đó là niệm, đó là định, đó là năng lực. Rồi thưa quý vị, cái nhân sinh quan của chúng ta, cái nhìn của cuộc sống của chúng ta, nó phải đẹp, nó phải tốt. Và cái nhân sinh quan của chúng ta đẹp tốt, một là do chúng ta nhìn sự vật hợp tình hợp lý theo tứ đế, và thứ hai là do chúng ta nhìn sự vật bằng cái tâm rất là thanh tịnh, như là tánh tư duy. Thì chúng tôi xin đúc kết điều này như một lời đúc kết cho tất cả các vị giảng sư ngày hôm nay. Mong rằng mỗi chúng ta đều dần dà trên con đường tu tập thấy bát chánh đạo thực sự là quan trọng. Đó là câu trả lời của Đức Phật khi một ngày tự đặt ra câu hỏi rằng thế nào là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Thì Ngài trả lời đó chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chúng ta đừng quên câu hỏi đó và đừng quên câu trả lời đó của Đức Phật. Và nếu chúng ta là người con Phật mà chúng ta đánh giá thấp bát chánh đạo thì chúng ta chưa hiểu Phật pháp. Chúng tôi nói điều đó không phải là một lời đại ngôn, nhưng mà chúng tôi nói điều đó như là một điều mà quý Phật tử có thể tìm thấy rất nhiều ở trong kinh điển. Và với nhiều điều này, chúng tôi xin kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay của Phật pháp với Đại Tham Ba. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có một đề tài nói về ngũ ngôn của dòng sông. Và kính đại lễ thưa tòa từ sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
tha thuốc lần thai. Con tâm dư thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp ngụ ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ hương viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp. Nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hội hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, hiện hiện tâm thanh tịnh, độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong